Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 23 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên phấn đấu kết nạp trên 370 đảng viên trong năm 2021. Những nữ đoàn viên góp phần chia lửa trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Những năm qua, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên phấn đấu kết nạp từ 370 đảng viên mới trở lên. Mỗi đảng bộ phường xã kết nạp mới 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ đầu năm. Mỗi đảng bộ chi bộ cơ sở có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên, phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên mới trở lên. Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu thành phố đề ra, các chi đảng bộ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình. Kết quả 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ thành phố kết nạp được 139 đảng viên mới, bằng 37,6% chỉ tiêu đề ra. Để bảo đảm chỉ tiêu số lượng và chất lượng công tác phát triển đảng viên mới mà nghị quyết năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã có công văn đôn đốc gửi các chi ủy, đảng ủy cơ sở, các đoàn thể chính trị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Kết quả rà soát từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố cho thấy, số đã được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng hiện là 694 người. Những tháng cuối năm, toàn thành phố dự kiến có 370 người đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Ngoài ra, nguồn quần chúng ưu tú chưa được cử đi học cũng rất dồi dào với gần 500 người. Như vậy, việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng phát triển đảng viên mới mà Đảng bộ thành phố đề ra trong năm nay là rất khả quan. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 8 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 5632 về việc thu hồi đất của ông Lý Văn Bảy và bà Nguyễn Thị An sử dụng đất tại xã Linh Sơn và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1,7 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai quyết định phê duyệt và quyết định thu hồi trên tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Bến Đò, xã Linh Sơn và gửi quyết định phê duyệt và quyết định thu hồi trên đến hộ gia đình ông bà Lý Văn Bảy, Nguyễn Thị An. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan đã mời gia đình đến để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông bà Lý Văn Bảy, Nguyễn Thị An khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Lý Văn Bảy nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Lý Văn Bảy không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Được khởi công từ tháng 9 năm 2020, đến nay, dự án xây dựng công trình phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2022. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dựa trên nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và vốn đối ứng, có tổng kinh phí đầu tư trên 640 tỷ đồng. Toàn bộ dự án được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ở khu vực phía nam Hồ Núi Cốc, thuộc địa phận xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, với các hạng mục như công trình thu và trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, khu xử lý nước, nhà điều hành, hệ thống thoát nước, hệ thống điện. Ngoài ra, dự án bao gồm các hạng mục đường ống cấp nước truyền dẫn từ nhà máy về thành phố cấp nước cho người dân trên địa bàn các xã Tân Cương, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Phúc Hà và một số vùng chưa được cấp nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng trên 400.000 người dân. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, trong đó xác định rõ nguồn thu và tiến độ thu cụ thể để chủ động thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Kết quả 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.257 tỷ đồng, bằng 53,7% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 196,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ước thực hiện 8 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách đạt trên 1.950 tỷ đồng, đạt gần 90% so với kế hoạch được giao. Trong 4 tháng còn lại của năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 3.000 tỷ đồng. Để đảm bảo cho các nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố. Kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư vào địa bàn. Đến nay đã có 12 trên 35 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, đấu thầu lựa chọn xong nhà đầu tư. Trong đó, 6 dự án đang tích cực tổ chức triển khai thực hiện thi công xây dựng, gồm tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower, khu đô thị Danco Cao Ngạn, khu đô thị Cosy Gia Sàng, cụm công nghiệp Sơn Cầm 1, đường Bắc Sơn kéo dài và có một dự án đã hoàn thành là dự án trung tâm thương mại, siêu thị Go tại phường Tân Lập. 16 trên 35 dự án trong và sau hội nghị xúc tiến đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền, xin ý kiến các bộ ngành trung ương, xin ý kiến thẩm định của các sở ngành, tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong 8 tháng đầu năm 2021, thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư và tài chính kinh phí lập quy hoạch như tập đoàn FLC, công ty cổ phần tập đoàn Flamingo, tập đoàn Texaco, tập đoàn Tailin. Đây đều là những nhà đầu tư có tiềm lực và uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị và thương mại dịch vụ. Mỗi ngày, Thái Nguyên thực hiện từ trên 600 đến hơn 1.100 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Từ ngày 1 tháng 1 đến nay, tỉnh đã thực hiện trên 100.000 mẫu xét nghiệm, phát hiện 29 mẫu dương tính với SARS-CoV-2, 14 mẫu trong cộng đồng, số còn lại là trong khu cách ly và các trường hợp tái dương tính. Các trường hợp phải làm mẫu xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng chống dịch là người tiếp xúc gần với ca bệnh hoặc trở về Thái Nguyên từ các điểm ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Các chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Thái Nguyên, người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, người trở về từ vùng có dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo thông tin từ Sở Y tế, mỗi ngày Thái Nguyên tiếp nhận khoảng 200 người từ vùng có dịch trở về. Với nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 khá lớn như vậy, nhằm nâng cao công suất, mở rộng xét nghiệm, đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế đã báo cáo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế về nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm real-time RT-PCR và sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên từ nay đến cuối năm để được phân bổ và cung ứng kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, lần thứ tư dịch bùng phát trở lại và khi cả nước cùng căng mình chống dịch, những nữ đoàn viên thanh niên, nữ chiến binh áo xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã không quản ngại khó khăn, rong ruổi trên từng đường làng, ngõ xóm, mong được góp sức mình trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đầy cam go, chưa biết bao giờ mới có hồi kết. Có thể bước chân của họ đã làm mòn lối đi, nhưng ý chí cùng quyết tâm chiến thắng và đẩy lùi dịch bệnh sẽ không bao giờ phai trong những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.
Diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian, hàng loạt các chỉ thị được ban hành.
21 giờ 15 phút, chị Trần Thị Kiều Anh, bí thư đoàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên vẫn miệt mài cùng các đoàn viên thanh niên xung kích đi tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho mọi tầng lớp nhân dân tại các tổ dân phố trên địa bàn phường. Đều đặn 4 buổi một tuần, chị coi công việc này như một trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân chung tay vì cuộc sống cộng đồng.
Mẹ chào con. Thế á, muộn rồi á.
Mẹ sắp về rồi.
Tí mẹ về với con nhé.
Mẹ,
à, cô biết cắn à? Ừ, không sợ nha, mẹ sẽ cẩn thận nha. Con nhớ ngủ sớm chứ.
Buổi chiều hết giờ làm việc, bản thân tôi cũng rất muốn về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên thì trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tôi mong muốn góp phần nhỏ bé của thanh niên vào công tác phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt mong muốn của chúng tôi đó là mỗi người dân, đoàn viên thanh niên, rồi các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đều chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch để đảm bảo an toàn.
Nhận xét thêm về chị Kiều Anh, ông Nguyễn Tiến Cương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Trần Thị Kiều Anh đã huy động cái lực lượng đoàn viên thanh niên và các buổi tối sau cái giờ làm việc, sau khi sắp xếp công việc gia đình thì các đồng chí cũng đều đã đi tuyên truyền bằng loa di động. Để qua đó thì đã tác động đến cái đời sống nhân dân và đặc biệt là cái ý thức chấp hành cái công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn phường Đồng Quang đã thực hiện tốt. Đoàn thanh niên thì cũng đã phát huy cái vai trò là đâu cần thanh niên có, đâu có thanh niên và đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương trong cái thời gian vừa qua.
Khi phố lên đèn, chị Phạm Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên lại sẵn sàng cùng đội thanh niên xung kích của phường đi từng tuyến phố, từng ngõ để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. Nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, hướng dẫn tải ứng dụng Bluezone và thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế là việc làm mỗi tối của chị Vân và cả đội. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng trước làn sóng tiềm ẩn nhiều nguy nan của đại dịch COVID-19, không phải ai cũng sẵn sàng lăn xả thân mình để thực hiện. Chị Phạm Thị Thu Hương ở tổ 9 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cứ tối một tuần cũng phải 3-4-5 buổi rồi đấy, các bạn thanh niên đoàn phường là mình thấy là đi nhắc nhở bà con không tụ tập đông người và đeo khẩu trang. Rồi các bạn đến rồi hướng dẫn mình là cài đặt Bluezone, rất nhiệt tình.
Chia sẻ thêm về những việc làm của mình, chị Phạm Thị Cẩm Vân, Phó Bí thư Đoàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi tuyên truyền mỗi buổi tối tôi cảm thấy rất là ý nghĩa vì đã đóng góp được một phần nhỏ bé của mình vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sau này khi mà dịch đã tạm thời ổn định thì chúng tôi hứa cố gắng sẽ vẫn đi tuyên truyền mỗi ngày để cho người dân được nâng cao cảnh giác.
Từ khi dịch bùng phát trở lại, Thái Nguyên là tỉnh có các ca nhiễm COVID-19 nên đã có hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong đó nhiều tấm gương nữ thanh niên tiêu biểu như chị Kiều Anh, chị Cẩm Vân đã xung kích đi đầu trong thực hiện công tác tuyên truyền. Khi đâu đó, nhiều người đang tỏ ra lo lắng trước sự tàn phá khốc liệt của đại dịch COVID-19, thì bản thân các chị đã không quản ngại khó khăn, vất vả và hiểm nguy, sẵn sàng đương đầu, lăn xả, xông pha trên chiến trận chống dịch, trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, đầy khắc nghiệt. Với họ, việc tuyên truyền phòng chống dịch không chỉ giúp người dân giảm bớt tâm lý hoang mang, lo sợ, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần hạ nhiệt sức nóng của đại dịch. Chị Nguyễn Thị Bích Loan, Bí thư chi đoàn tổ dân phố 23, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cũng là một trong số những nữ đoàn viên tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
Anh ơi, em có thể nhắn chút được không ạ?
Vâng.
Hôm nay em đến đây để tất nhà mình cài đặt ứng dụng vào đúng không?
Cái ứng dụng này trước mình có sử dụng rồi, cho nên là mình cảm thấy là khá là ok. Bây giờ cả gia đình mình vẫn đang dùng.
Nếu mà nhà mình đã có ứng dụng Bluezone rồi thì bây giờ hiện tại em có thể gửi anh từ 2-3 tờ để khi nào mà khách vào đây anh có thể hướng dẫn khách khai báo của em được không ạ?
Ok.
Vâng ạ.
Ok, nếu mà mình muốn cài quét mã QR là được luôn đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi ạ.
Cảm ơn bạn nhé.
Vâng ạ. Được. Em chào anh ạ, em chào mọi người ạ.
Ok, vừa gió này vẫn phải đi vất vả đấy.
Dạ vâng ạ.
Chia sẻ về công việc tuyên truyền vào mỗi tối, chị Loan cho biết thêm.
Tuy là trời mưa và tối rất là muộn rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn đi theo khẩu hiệu là đi từng ngõ, gõ từng nhà để cho từng hộ dân, từng gia đình biết được là hiện tại COVID đang như thế nào, diễn biến ra làm sao và hướng dẫn được người dân cách sử dụng khai báo bằng ứng dụng Bluezone.
Tuổi đời trẻ, gia đình trẻ, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và sự tạo điều kiện từ phía gia đình, người thân cùng sự động viên kịp thời từ các cấp bộ đoàn, nên dù khó khăn đến đâu, những nữ chiến binh áo xanh cũng cố gắng vượt qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và hơn hết, niềm vui của họ sau những buổi tuyên truyền chính là góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Việc làm của họ tuy không phải hiếm gặp trong xã hội, nhưng đã trở thành một hành động ý nghĩa cần được nhân rộng. Nhận xét về những nữ đoàn viên tình nguyện thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Đối với các nữ đoàn viên thanh niên, khi mà đi tuyên truyền vào buổi tối thì họ gặp rất nhiều khó khăn như là sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc con cái. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi trao đổi động viên, các bạn nữ đoàn viên thanh niên cũng đã thể hiện tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm chung tay cùng với cấp ủy chính quyền quyết tâm trong thời gian tới là đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Mỗi người một cách làm riêng, nhưng điểm chung ở họ là sự nhiệt huyết, là tinh thần trách nhiệm, dám đương đầu với chông gai thử thách. Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, những nữ chiến binh áo xanh vẫn luôn quả cảm, luôn đặt trên vai trọng trách của một đoàn viên gương mẫu, gạt bỏ lợi ích cá nhân, sẵn sàng chia lửa cùng đội ngũ tuyến đầu của cả nước, quyết tâm chống dịch, góp phần trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho nhân dân.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Xác định được vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó phải kể đến những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghị quyết số 30 ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, thành phố Thái Nguyên đã chủ động xây dựng và triển khai thành công đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Đây là một trong những đề án có tính thực tiễn, hiệu quả cao, được tiến hành đồng bộ với 5 nội dung là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Qua tổ chức thực hiện thành công đề án, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Một trong những nội dung được thành phố Thái Nguyên đặc biệt quan tâm trong công tác cải cách hành chính là cải cách thể chế, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Căn cứ kế hoạch hàng năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố xây dựng danh mục và tiến hành rà soát thủ tục hành chính trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở rà soát, thành phố sẽ đề nghị đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết hồ sơ hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị xã phường tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, giải quyết bằng hai hình thức bắt buộc. Trên bảng niêm yết đặt tại trụ sở làm việc, đóng thành bộ thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và trên cổng thông tin điện tử thành phố nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đạt hiệu quả cao. Toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố đã được đầu tư theo hướng hiện đại như máy điều hòa, máy vi tính, máy in, hòm thư góp ý, camera giám sát, màn hình cảm ứng. Cơ chế vận hành, quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố được thực hiện qua hệ thống tự động, trang bị phần mềm nối mạng nội bộ. Trong giai đoạn 2016-2020, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp nhận tổng số 63.713 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 63.661 hồ sơ. Đặc biệt, phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ngay từ cuối năm 2017, thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Điều này thể hiện sự quyết tâm lớn của lãnh đạo địa phương trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng, chứng từ và dữ liệu khai báo thực tế, giảm thời gian đi lại, cũng như giúp lãnh đạo và cơ quan chức năng quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai, minh bạch. Từ đó đến nay, số lượng hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 liên tục tăng lên theo hàng năm. Năm 2017 là 99 hồ sơ, năm 2020 là 3.333 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,7%. Xác định nhân tố con người đóng vai trò quan trọng đặc biệt, tiên quyết trong công tác cải cách hành chính, nên trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức được tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Hiện nay, 100% cán bộ công chức các phòng ban có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 100% cán bộ công chức được bồi dưỡng quản lý nhà nước, 93,7% cán bộ công chức có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên, có 87,6% viên chức đơn vị sự nghiệp có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trên đại học, 98,3% cán bộ công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh, 93,8% cán bộ công chức cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học. Với trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị như hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức viên chức ở thành phố Thái Nguyên đã cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố Thái Nguyên đã tiến hành sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố, đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Sáp nhập Trường Tiểu học Phúc Hà và Trường Trung học Cơ sở Phúc Hà, thành lập Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Hà. Sáp nhập Thư viện, Đài Truyền thanh Truyền hình và Trung tâm Văn hóa Thể thao, thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Sáp nhập Trạm chăn nuôi thú y, Bảo vệ thực vật và Trạm khuyến nông thành phố, thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Qua sáp nhập đã góp phần giảm đầu mối các cơ quan đơn vị, giảm 7 lãnh đạo cấp trưởng và gia tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Cùng với đó, thực hiện nghị quyết số 79 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sáp nhập đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tổng số xóm, tổ dân phố ở thành phố Thái Nguyên đã giảm từ 687 xuống còn 401 xóm, tổ dân phố, giảm 286 xóm, tổ dân phố. Đây được xem là những bước tiến lớn trong công tác cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở thành phố Thái Nguyên. Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện khoán kinh phí tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, giao theo vị trí việc làm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 100% các đơn vị hành chính và sự nghiệp công lập. Hiện nay có 7 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 4 đơn vị đảm bảo một phần chi thường xuyên, 123 đơn vị được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trong đó có 121 đơn vị sự nghiệp giáo dục. Về hiện đại hóa nền hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công khai danh mục quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố, gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, 13 thủ tục hành chính mức độ 4 ở các lĩnh vực tư pháp, nội vụ, lao động thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, công thương, quản lý đô thị. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công khai và tổ chức thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thành phố. Triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đến cán bộ, công chức, viên chức của 100% cơ quan đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong xử lý công việc và trao đổi thông tin. Hệ thống văn bản được kết nối liên thông, đảm bảo đúng quy định. Ứng dụng chữ ký số điện tử trong trao đổi công việc. Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo xây dựng đề án cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử thành phố Thái Nguyên hướng tới chính quyền số. Đây là một trong 10 đề án phát triển kinh tế xã hội sẽ được trình thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi được thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Mục thông tin quảng cáo. Theo thông tin cảnh báo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương, trong thời gian gần đây, ghi nhận các thông tin trên mạng Internet về một số tổ chức cá nhân mời gọi người dân đầu tư vào robot trí tuệ nhân tạo, AI, Artificial Intelligence, thông qua những website ứng dụng như Snow AI, snowaiapp.com, snowai.cc, snowai.net và inb.network, ai.marketing, ai.marketing.link. Qua thông tin, các tổ chức cá nhân này mời gọi người dân đầu tư tiền vào hệ thống để thuê các robot AI được giới thiệu là có khả năng tự kiếm tiền theo hình thức như sau. Các loại robot AI sẽ tự thực hiện các tiếp thị liên kết, affiliate marketing trên môi trường Internet để quảng bá sản phẩm cho các nhãn hàng hay các giao dịch trên một số sàn tiền ảo, tiền điện tử. Tùy theo gói đầu tư để thuê loại robot AI, nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều loại hoa hồng từ việc phát sinh các đơn hàng hay các giao dịch tiền ảo, bao gồm cả phần hoa hồng từ các khoản đầu tư của những người sau phương thức đa cấp. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương xác nhận, đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp tổ chức nào có tên Snow AI, inb.network theo quy định. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư tham gia vào các hoạt động như nêu ở trên, nhà đầu tư còn có nguy cơ thiệt hại về tài chính khi thành quả đầu tư không được đảm bảo, nộp tiền thật khi tham gia, trong khi kết quả đầu tư ghi nhận trên hệ thống hay chỉ thường ở những dạng điểm số, coin, tiền ảo, ví điện tử mà không được công nhận bởi cơ quan nhà nước hoặc những hệ thống này sẵn sàng biến mất bất kỳ lúc nào. Mặt khác, theo Điều 217A Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2017, người nào tổ chức hoạt động theo phương thức đa cấp mà chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Để tránh rủi ro về vật chất và pháp lý cho người dân, khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động đầu tư và phát triển mạng lưới của Snowwide, inb.network. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố tăng cường giám sát, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết được thông tin và khuyến cáo không tham gia hoạt động đầu tư và phát triển mạng lưới của Snowwide, inb.network, nhằm giúp người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp đầy lừa đảo, tránh những rủi ro thiệt hại có nguy cơ mắc phải.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.